mà như vậy thì tất cả mọi cái pháp nó quy đến cái sự mà niệm thanh tịnh đó, nó đều được thanh tịnh hóa. Khi mọi pháp quy về đó thì mọi pháp nó đều được thanh tịnh hóa. Và khi mọi pháp nó thanh tịnh hóa, mà khi mình càng y Đức Phật mạnh chừng nào, khi mình y Đức Phật đó, để mà mình nhìn các pháp thì mình được thanh tịnh. Khi mình y mọi người ở thế gian, tình cảm thế gian thì mình phê phán cuộc đời đó, thì toàn phiền não, thì toàn đấu tranh, thì toàn là bất công của cuộc đời. Không bất công xong được, bởi vì nghiệp lực của người ta tạo ra, người ta lãnh cái nhân quả. Kẻ này gây nhân nào thì phải chịu cái quả đó. Kẻ nào gieo cái nhân tốt được quả tốt, kẻ nào gieo nhân khổ thì chịu quả khổ. Thật ra là bình đẳng. Nhưng mà dưới con mắt của người ta, khi người ta chỉ quy, người ta quy mọi sự vào cái khía cạnh tình cảm của người ta, thì người ta nhìn, ta phán đoán cho kẻ thân người ta, thì người ta cảm thấy nếu kẻ thân ta thiệt thòi, người ta cảm thấy bất công. Mà nếu kẻ thân của người ta được lợi lạc thì người ta cảm thấy là chân lý. Và ta đâu nghĩ là kẻ thân người ta đang còn chấn áp kẻ khác để mà được lợi lạc. Đó là bất công. Và ta chỉ thấy rằng là hết người thân của tôi mà bị thiệt thòi, đó là bất công. Mà hết người thân của tôi được lợi lạc, mặc kệ thiên hạ nước nào nó có phải chịu thiệt thòi thì chăng nữa, để cho những người thân yêu của tôi được lợi. Đó là chân lý của xã hội, của đời sống. Cái luật đó là đúng đó. Thì chính vì mình hay y trên những cái như vậy để mình sinh tâm, suy nghĩ, cho nên tạp niệm, mà cho nên mình mới quy mọi pháp nó vô, nó thành chặt bẫy hết, nó thành sai lầm hết. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình y vào Đức Phật để mà mình nhận được các pháp, mình đem tất cả các pháp quy về đó, thì tất cả các pháp nó đều được thanh tịnh hóa. Thì nó thành, thì tất cả các pháp mình đều thấy rõ, mà thấy thật. Tại vì mình thấy một cách khách quan, không có chủ quan nữa. Cho nên mình thấy rõ được sự thiện ác của cuộc đời. Mình thấy rõ được bản chất của cuộc đời. Thiện và ác nó nằm ở chỗ nào, tịnh và bất tịnh nó nằm ở chỗ nào. Mà do tại vì bất tịnh niệm, tức là tại vì niệm lung tung, tôi gọi là tạm niệm, mà cho nên nghiệp ở thân thành nghiệp ác, tức là nghiệp gieo đau khổ cho chính mình và cho mọi người. Đó là mầm mống của tất cả những cái gì gọi là bất công, gọi là vấn đề, gọi là cái kinh sợ ở cuộc đời này đều phát sinh từ đó hết. Nhưng mà nếu mà mình bằng trên cái sự quy y của Đức Phật thì nó ngược lại, thì mình giải quyết được. Cho nên mình mới biết rằng là cái sự niệm Phật là một công đức. Và như vậy thì trở lại như nãy tôi nói, như vậy như một người, nếu mà mình niệm Phật như vậy, công đức, cái phước đức không phải cứu mình, cứu người. Cho nên một người Phật tử nói chung, mà là một người niệm Phật nói riêng, người đó được cái phúc đức kia, công đức kia từ lúc sống cho đến lúc chết, lúc nào cũng an. Tức là sống nhờ vô cái năng lực của sự niệm Phật đó. Nhưng đến giờ tôi diễn đạt lúc chết, giả sử nếu mà cái định niệm chưa đủ thì tự mình có thể niệm, người niệm A Di Đà Phật trước khi mất thì mình có thể được hộ niệm. Nếu mọi người dồn dập nhắc nhở cho mình và những người xung quanh mình đồng niệm A Di Đà Phật thì nó có thể trợ duyên cho mình, khiến cho mình trong 10 niệm liên tiếp tìm vị thế Phật trước khi tắt thở. Và với những cái này tôi nói, mình vì tôn kính Đức Phật cho nên nghe tiếng danh hiệu của Đức Phật là tự nhiên trong lòng nó trong sạch kia, nó tôn kính, trong sạch, nó rưng rưng. Nó nghĩ tới Đức Phật và chắp tay cung kính trong lòng. Khi trong lòng nó cung kính thì cái lòng nó thanh tịnh, thì tự nhiên nó thanh tịnh. Và nhờ vậy mà ha, nhờ vậy mà siêu. Còn vô phúc thay, ta chót là một người Phật tử mà tự nhiên gieo cho mình một cái nghiệp ngược lại của một người Phật tử, tức là nghe thấy một cái danh hiệu niệm Phật, thấy nghe một người nào niệm Phật dùng thành mình nghe một tiếng Nam Mô Di Đà Phật vào ngón tai mình, tự nhiên trong lòng mình một cái sự thành kính nó dâng lên. Đáng lẽ mình phải như vậy, nhưng bây giờ ngược lại, mình nghe nó Nam Mô Di Đà Phật mình khó chịu. Cái gì cái Phật mình khó chịu. Cái đó là đại ác nghiệp, mà là đại chứng ngại. Thế thì từ khỏi mình cho đến bây giờ, ngay đến cái danh hiệu của Đức Phật mình nghe mình khó chịu, hà vốn là mình nghĩ tới những người khác. bình thường đó, ở cuộc đời này mình nghĩ tới bất cứ một người nào như nãy tôi nói, mình đều còn có kiếp nạn, may ra có niệm Phật, mà giờ đây cái ác nghiệp của mình nó mạnh, nó sâu dày đến độ mình cả cái cơ hội cuối cùng, cái thuốc cuối cùng đó, cái bệnh của mình nó cũng nhận nó mình rồi, cho nên mình khó chịu. Cho nên như vậy đó, nếu mà mình mà đã chấp theo đạo Phật, chấp là một cái người tín đồ đạo Phật, mà nếu mình từng ngồi mà xét mà cảm thấy khi mình nghe cái chứng nhận Phật mà mình khó chịu hết, hay mình chê là mình mau đi sám hối và lạy tạ Đức Phật và nguyện là đệ tử từ nay cho đến tận vị lai kiếp, đời đời kiếp kiếp xin chỉ nghe một âm thanh duy nhất là âm thanh niệm Phật, đừng có nghe âm thanh gì khác. Thật mà tôi mà bây giờ cái âm thanh mà khen ngợi thì tôi cũng sợ nữa, tại vì cái khen ngợi đó rồi ngày mai nó đổi thành cái tiếng chửi dễ ở ta dễ lắm. Nhưng mà nếu người nào mà chỉ bình phẩm tôi bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mình thấy yên trí, mà cái người kia mình cũng thấy yên trí cho chính họ. Còn cái cuộc đời này khen chê dễ lắm, càng thương mình chừng nào thì càng ghét chừng đấy, thương nhau lắm cách nhau đâu mà. Phần đông họ giết hai hàng thôi, một là hàng họ rất ghét, hai là họ hàng họ rất thương, họ mới xác nhân. Còn họ đâu có giết thì không chẳng thương chẳng ghét gì đâu, yên lắm. Thế thì mình thấy ngay như vậy, thế vậy thì cái người mà hay niệm Phật người đó có thể cứu được người, có thể được người cứu bằng sự niệm Phật. Bây giờ mình thử nghĩ xem cái công năng niệm Phật quả tình như vậy, cho đến trước khi mình lâm chung, như là tôi vẫn thường nói, ngay chính cả mình bị tăng. Tôi nhắc lại là trừ thánh tăng và cao tăng, tức là trừ những vị tổ, còn những vị tăng gọi là giỏi thôi mà trở xuống mà chưa có chứng ngộ được, trước cái giờ phút lâm chung là vẫn cần hộ niệm, vẫn cần nhắc nhở, nhưng mà chỉ nhắc nhẹ thôi là có thể vượt qua, tùy theo cái trình độ của cái sự tín vào Đức Phật, quy y vào Đức Phật. Còn nếu không đó, như là tôi thường thấy có khi quên ráo ra hết, đừng có nói gì. Tôi là một thầy giảng, tức là phải nhớ nhiều trong đầu, có đôi khi tôi trong mặt nhức đầu vì tôi vận dụng Phật pháp nông ra, chính tôi nông ra. Cái lúc mà tôi đang ở trong mặt nhức đầu mà dựng tôi dậy bảo tôi thuyết pháp, tôi không biết gì để tôi thuyết nữa. Tôi không biết cái gì để tôi thuyết nữa. Và lúc bây giờ tôi chỉ còn có một cái Phật pháp cuối cùng thôi là Nam Mô A Di Đà Phật, là nhờ sức Phật. Bây giờ một bài pháp cuối cùng của tôi trước khi chết thì tôi chỉ nói là mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, là xong rồi. Nó còn bây giờ bảo tôi một phân tích mà chia sẻ như là thường là làm không được nữa, nó vận dụng cũng không được nữa cái cơ thể của mình. Khi mà nó suy nó bệnh nó yếu, khi mà nó chóng mặt nó xây sọc mình còn chẳng biết gì. Cho nên một vị cao tăng như ngài Lương Thuận Đại Sư mà phải thốt những cái câu mà ngài và nửa đêm bị thổ tả chạy đi cầu, mới đứng lên khỏi cái giường xây sầm mặt mày choáng váng té xỉu tại chỗ, rồi đến sáng tơ tỉnh ôi hát phần quế tuôn ôi hát thổ tà mất, nằm một nửa thân ở trên giường, một người nửa thân ở dưới đất. Mà ngài bảo vậy chứ, giá mà nếu đại chúng mà vào mà tôi chết, mà đại chúng vào mà tôi chết đêm qua đại chúng vô, thì đại chúng sẽ nói là ấn thuận nghiệp lực gì mà chết thảm như vậy, chết hôi thối mà chết thảm, nằm thì nửa nằm trên giường nửa nằm dưới đất, mà thân thể thì vẫn uế, rất nghiệp nặng lắm. Nhưng tôi chỉ tiếc vô cùng là tôi thiếu phước lắm, cho nên tôi không có, tôi bỏ buồn cái chết của đêm qua. Giá mà tôi chết thì chắc tôi có phước. Tại sao? Tại vì lúc bây giờ khi tôi xây sầm mặt mày, tôi choáng váng, tôi không còn nghĩ được cái gì nữa hết, tôi không còn biết còn nghĩ được cái gì nữa hết, nhưng tôi còn nhớ rõ ràng trong cái ý tưởng của tôi, nó chỉ còn có một cái miệng tôi còn đọc, ý tôi vẫn còn tưởng. Khi mà tôi ngã quỵ xuống thì tôi không còn biết gì nữa, nó là một Phật, là một pháp, là một tăng, tôi ngã cùng nó bỏ qua chi tôi chết đâu. Thì có lẽ đó, tôi sẽ có nhiều cái phước báo hơn, bởi vì ba niệm cuối cùng là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, rồi là không biết gì nữa. ba kinh nghiệm cuối cùng. Và ngài bảo buộc chứ để lỡ đây mai đây ngửa trúng gió chết bất tử mà nhầm lúc mình chưa niệm thì hết rồi, ta còn niệm cái gì khác nữa. Vì sao? Đó đến một bậc cao tăng của đương thời như ngài Ứng Thuật Đại Sư mà đấy, ngài kể mà ngài nói như vậy. Thế thì mình biết rằng là cho đến bậc các vị chư tăng ấy, nhiều khi vẫn cần phải hộ niệm, và như tôi thấy không còn nhớ được cái gì hết. Có những vị kinh sư cả đời đi làm lễ tụng kinh mà đến cái lúc mà sắp sửa hấp hối quên hết, bảo tụng thử kinh Di Đà hay tụng thử kinh gì là quên hết, tụng được nữa, không vận dụng được. Nhưng mà chắc chắn là Nam Mô Di Đà Phật là không quên, có sáu chữ à, mà cái đó nó thâm nhập cho đến độ mà nó ăn sâu cho đến độ mà nó vẫn sâu quên được, thế là Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái Nam Mô Di Đà Phật đó nó sẽ nó không quên mà nó lại cứu được mình. Thế thì mình biết rằng là cho đến một vị tăng tu hành như vậy đó, nhưng mà đến cuối cuộc đời trước giờ phút lâm chung vẫn phải nhờ tới danh hiệu của Phật để mà đứng vững, để mà an cái lúc mất, để mà được siêu thoát. Và trong cái đời sống này có được siêu thoát là cũng nhờ cái công năng tu tập thân cận với Phật, để cái lúc chết có được siêu thoát cũng là cái lúc vẫn chết cũng lìa Phật, giống hệt như hồi sống. Cho nên sống chết gì đều an, đều thoát, thì vẫn nhiều khi còn nhờ vô cái sức, cái năng lực hộ niệm. Hà huống là một người Phật tử bình thường như mình mà tạp duyên túi rủi, mà mình lại bảo là không cần niệm Phật, thì như vậy trước khi mình giờ phút lâm chung tạp duyên nó hiện lung tung bởi vì cái người đó phủ nhận niệm Phật, trong đời sống không có niệm Phật, thì người đó lấy cái nhân duyên gì để cái lúc chết mà có thể hiện ra được cái niệm niệm Phật. Đó. Thì nguy lắm. Thì cứu một cách nào đấy, làm cách nào để cho họ có thể thanh tịnh trong cái lúc chết, làm cách nào đấy, bảo họ ngồi thiền ư? Lúc đó cái thân mình ngồi gì nổi mà ngồi thiền, nghĩ cái gì cũng được mà ngồi gì, làm sao mình ngồi? Bảo mình tụng một bài chú gì đấy, chú Đại Bi hay là chú gì, làm sao kịp? Mà như tôi nói quên, mà cũng có thể miệng tụng chú Đại Bi mà đầu vẫn tạm niệm. Nhưng mà với cái sự cái tâm thành kính Đức Phật như hồi nãy tôi nói, cái niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên trong lòng của mình nó có một cái sức thành kính dâng lên mà nó thành tịnh. Và nhờ thành tịnh như vậy siêu chắc chắn. Cho nên chính vì như vậy đó mà mình phải niệm Phật cho cái người mất để cho họ siêu, mà thét cái người sống họ bị ám ảnh, họ ngỡ rằng là niệm Phật là cầu cho chết, thét đồ tưởng như vậy. Nhưng mà xin thưa là không phải vậy đâu, mình đừng có sợ đó. Mà nếu mà mình tin Đức Phật thì mình lại càng không sợ chết, và mình còn sợ chết đó, là mình chưa tin Đức Phật. Mình còn nói rằng là Phật chờ con hai ba kiếp nữa đi, thì là kiểu đó, thì là tạp duyên của mình nó vẫn mạnh lắm. Như đấy tôi nói chư tổ là dứt khoát là chỉ Đức Phật thôi thì mới thành tổ được. Còn mình sở dĩ mà cứ lai rai làm chúng sinh hoài, cứ rỉ rá làm chúng sinh, không có chịu thay đổi cái vị trí, là cũng chung quy chỉ vì còn những cái niệm như thế, còn những cái niệm như vậy, còn những cái niệm mà cứ khất hẹn với Đức Phật, sợ lắm. Nhưng mà thật ra với tôi đây, mà tôi biết ngày nào mà mau về Đức Phật là tôi mừng cái này. Chẳng hạn Đức Phật khoảng 3 tháng nữa ta đến ta rước, thì tôi bảo là mai được không? Mai được không? Hay là ngay bây giờ đi. Mà nếu Đức Phật mà chưa được đâu, mình bảo là thôi tối đi, Đức Phật mà chưa được đâu, mình mai đi, mình sẽ mặc cả đến còn đây. Mình nghe Đức Phật một tháng sau, mình bảo chứ kiếp sau đi, kiếp sau đi. Mình sẽ nói là kiếp sau đi. Thế thì chính vì mình, chứ mình hiểu như thế đó, thì mình đi thăm người bệnh đau, hay là đi thăm, dù là bệnh nặng, bệnh nhẹ, hay đi thăm mọi người gì, mình cũng có cái sự nhiếp tâm niệm Phật ở bên trong, hay là không người chết. Mà mình là những người sống mình cũng biết như vậy đó. Thế mà quy Đức Phật, thế mà không lìa Đức Phật, thì chắc chắn rằng là mình được cái sự an lành, được sự siêu. Nhờ an nó là siêu đó, an nó là siêu thoát đó. Chứ siêu thoát là cái gì? Siêu thoát đâu phải là tan ra thành hư không, từ nay trở đi là hư không, không còn biết cái gì nữa, đó là siêu thoát đó. Mà siêu thoát chính là cái mức an, tức là cái mức sống trong tất cả những cái hệ lụy này mà mình không có bị hệ lụy, sống nữa cả những cái bất an này mà mình bất an, đó là siêu à. mà cái đó chỉ có nhờ của Đức Phật thôi, bởi vì chỉ có Đức Phật là người đã từng thực hiện được cái đó. Và hơn ai hết, Đức Phật là người có kinh nghiệm đó và hiểu biết đó và chứng thực được đó. Cho nên mình theo đúng cái con đường chỉ bày của một người đầy kinh nghiệm, đã trải qua, đã chứng thực. Thì mình không theo con đường của người đó thì mình theo con đường nào đến bây giờ. Cho nên chính vì như thế biết như vậy, và khi biết như vậy thì mình biết rằng là an và siêu không phải chỉ là cho chết mà cho sống. Mà an và siêu là để cho sống cũng an, chết cũng an. An và siêu để cho biết rằng là sống cũng siêu mà chết cũng siêu. Sống cũng siêu việt siêu thoát, chết cũng siêu việt siêu thoát. Siêu việt không nghĩa rằng là đó, như Đức Phật nói, sống làm sao mà giữa những cái người, giữa những người như vậy mà mình không hề bị ảnh hưởng như vậy. Nó cần sống làm sao mà để mà sống giữa những người đó. Nói ví dụ ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật bảo sống giữa những người hận thù, ta sống không hận thù, đó là sướng thay nếu được sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hay nói cách khác hơn là sướng thay nếu được sống giữa những người phiền não mà mình sống không một chút não phiền nào hết. Người đời sống như vậy gọi là đời sống siêu thoát, siêu việt. Đời sống siêu thoát là mình được thoát mà mọi người xung quanh mình cũng nhờ như vậy được thoát. Rồi hai nữa, chẳng hạn như là mà cũng liên quan về những cái vấn đề niệm Phật cũng như là sinh tử, thì mình biết niệm Phật không phải chỉ cho tử, cho sinh nữa. Như nãy giờ mình nghe, cho nên niệm Phật là một phương pháp tu độ sinh chứ không phải như người ta suy nghĩ. Như một số người lầm tưởng kết án mà cho là niệm Phật chỉ là cái pháp để độ tử chứ không phải độ sinh. Nhưng mà đối với lại đạo Phật đó, một chúng sinh không có phải là chúng sinh đó chỉ hiện hữu, mình đâu có theo một cái lý luận của duy vật mà cho rằng là con người chỉ có giá trị trong cái đời sống này thôi. Mình đâu có tôn trọng cái lập luận đó đâu. Cho nên mình phải biết rằng là một chúng sinh đó, khi một người mình độ sinh không phải chỉ độ sinh cho chúng sinh nó ở cái thân này, ở cái kiếp này, mà độ cho chúng sinh đó ở nhiều thân sau, ở nhiều đời sau nữa. Mà tử chỉ là chấm dứt cái cuộc đời này thôi, chấm dứt cái nhân duyên trong cái cuộc đời này thôi, của cái thân này thôi, của cái thân mà nghiệp này thôi, của cái thân nghiệp này thôi. Chứ nào đâu phải tử là chấm dứt cái sự nghiệp đó của mình, mà hễ một người nào chết rồi là mình hết vô phương để độ họ. Mà một người độ chúng sinh nó là độ bất kỳ chúng sinh nó ở thân nào, bất kỳ chúng sinh nó ở không gian nào, ở thời gian nào. Ở chúng sinh đó đối với lại Phật Pháp đó, tử nó chỉ là hết thân này thôi. Đó. Nhưng mà chúng sinh đó theo trong trí tuệ luận giải thích sự lý của chúng sinh đó là bởi vì nói tắt thôi, nhưng mà thật ra gọi là chúng sinh tử, chúng là số đông, là bởi vì trải qua nhiều lần sinh tử, một hữu tình hãy cứ trải qua nhiều sự sinh tử như vậy, cho nên gọi là chúng sinh tử. Nhưng mà nói tắt là chúng sinh, không nói chúng tử, là bởi vì có cái tử rồi thì nó hết sinh, nhưng mà không có cái sinh nào mà không tử. À, có những cái tử hết sinh đó là cái sự nhập diệt của những người giải thoát của chư Phật, những cái đó trở thành vô sinh vô diệt. Nhưng mà hễ cứ phàm sinh nó là thế nào có tử. Cho nên cái lập luận mà nói rằng là chỉ độ tử là bết, độ sanh độ sinh mới là hay á, là những cái lập luận không có trúng với bản thân của đạo Phật. Tại vì với một chúng sinh, khi độ một chúng sinh đó đâu phải chỉ độ, đâu có chỉ lấy cái sinh của chúng sinh ở đời này làm cái giá trị để độ, còn chết rồi là hết độ rồi. Nếu mà một người chết rồi mà mình độ không nổi thì đạo Phật yếu quá. Đạo Phật nó độ chúng sinh nó, dù là chúng sinh nó ở đời này hay đời khác, cái chết nhớ, cái chết chỉ là chấm dứt cái thời kỳ hiện tại này thôi, nhưng mà không phải chấm dứt luôn. Cũng như 6 giờ chiều tới đây á, là chấm dứt buổi thuyết pháp, chứ không phải là chấm dứt hết mọi sự, chỉ là chấm dứt cái sự thuyết pháp. Nhưng mà cái thuyết pháp của tuần sau là khác, thì 4 giờ chiều là cái khởi đầu của sự thuyết pháp, và 6 giờ chỉ là sự kết thúc của thời thuyết pháp. Đó. Chứ nó không phải là một sự kết thúc của mọi việc, của mọi chuyện của cái người đó. Đâu phải người đó chết rồi là hết đâu, cái đó là thành duy vật còn gì. Đạo Phật đâu có theo thuyết duy vật nữa đâu. Đạo Phật đâu có nói chết là hết. Chúng sinh đó vẫn là chúng sinh, dù là sống hay là chết, chúng sinh nó không hề thay đổi. chúng sinh nó vẫn là một chúng sinh đầy đầy nghiệp lực, đầy phiền não, đầy phiền muộn, dù sống hay chết, tại vì chúng sinh nó vẫn là chúng sinh. Cũng như không phải là mình ngồi ở Bali thì mới phiền não, còn đi qua New York hết phiền não. Đó. Mình là mình, cho nên mình ở đâu thì cái chỗ đó nó sẽ phiền não cái an vui theo tâm ý của mình, chứ chỗ đó nó không cản được mình. Cho nên nếu mà những cái lập luận mà cho rằng là niệm Phật chỉ là một cái pháp để độ tử chứ không phải độ sinh, đó, hay là cầu cho một người chết chỉ là một cái pháp độ tử phải độ sinh, không đúng bản hoài của Phật là sai. Đúng bản hoài của Phật chứ không phải không đúng. Tại bản hoài của Phật là để độ chúng sinh. Chúng sinh nó bao gồm sinh tử mà. Độ chúng sinh là làm sao cho chúng sinh được an từ sống cho đến chết, làm sao cho chúng sinh được siêu thoát từ sống cho đến chết, bao gồm hết. Chết thì có nghĩa nói rằng là dù hết đời này rồi chúng sinh nó vẫn tiếp tục được an và siêu thoát khi chúng sinh rời đây đi. Cũng như một người có một cái sự hiểu biết, người đó có rời Bali đi chăng nữa, người đó vẫn có sự hiểu biết. Khi mình cho người đó hiểu biết ở Bali thì người đó có cái sự hiểu biết đó, thì người đó vẫn đi tới Lyon hay là mặt xây rời hoặc Bali này vẫn mang được sự hiểu biết nói chuyện. Cũng vậy, mình đem đi một cái sự an hay siêu cho một người ở cuộc đời này sau khi chết, tức là họ lìa cái cảnh giới hiện tại, họ vẫn mang theo cái siêu hay cái an kia. Và ngược lại, mình không phải là chỉ có mặt ở đây để mà độ sinh ở trong một thời đại này, mà một người, một cái bậc Bồ Tát đúng nghĩa hay là tu Bồ Tát Đạo đúng nghĩa độ sinh ở khắp nơi, độ sinh ở khắp nơi. Cho nên không phải chỉ độ trong cái thân này thôi mà không độ những nơi khác, mà đối với những cái khác, đối với cái này ấy, những cái khác là tự là thế giới khác. Mà nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì như vậy mình phải là Bồ Tát tâm, tức là cái tâm độ của mình không có mạnh, mà mình lại không có một cái tầm nhìn sâu xa theo một cái khía cạnh luân hồi và nhân quả đúng dưới mắt của đạo Phật, mà mình vô hình chung nó gần gũi với lại duy vật, tức là chỉ cho là có một cái cuộc đời này thôi, có sinh, mà biết rằng là tử chỉ là bỏ cái sinh này để sinh, để lấy một cái sinh khác, nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Chứ nào thực sự có tử, chỉ có duy vật thì mới nói tử theo thôi, còn tử đối với lại Phật pháp chỉ là mất ở đây để có ở đây kia, hết cái nhân duyên này để có một cái để thành tựu cái nhân duyên mới. Cho nên một cái người độ chúng sinh là độ khác biết như vậy, và có thể độ không phải chỉ độ đời này, độ nhiều đời, không phải chỉ độ không gian này, độ nhiều không gian khác, nhiều thế giới. Có vậy mới là hạnh Bồ Tát hạnh, có vậy mới là sự nghiệp của một chư Phật, tức là sự nghiệp độ sinh. Cái sự nghiệp độ sinh đó gọi là một cái đại hạnh, một cái công việc làm lớn lao, là bởi vì cái công việc nó sự gì nó đại, là bởi vì nó không bao giờ hết, là với dòng thời gian. Bởi vì nó đại là bởi vì nó không có giới hạn ở một nơi mà nó ở khắp mọi nơi, thành nói đại, thành nói chỉ đại đó là lớn, to lớn. Thành cái sự nghiệp độ sinh của chư Phật được gọi là đại nguyện. Cái việc làm độ sinh được gọi là đại hạnh. Cái khả năng độ sinh như vậy được gọi là đại trí. Bởi vì nó không chỉ giúp người ta ở một nơi, bởi vì nó không chỉ giúp chúng sinh ở một nơi, cho nên phải biết cái trí tuệ đó nó lớn vô cùng, cho nên gọi đại trí. Phải biết cái hoài bão làm cái sự nghiệp đó được gọi là đại nguyện. Phải biết cái việc làm nó được gọi là đại hạnh. Phải biết với cái tâm, cái bản hoài nó được gọi là đại bi. Mà vì như vậy là bởi vì đối với ba đời nó không có hết, đối với không gian nó không có cùng tận. Mà bây giờ mình lại tự nhiên mình lại vun Phật pháp lại còn có, còn có một đời. Là kẻ nào mà đời nay cứu không kịp là thôi là hết rồi. Giống như tinh thần của các tôn giáo khác, tức là xuống, một là xuống địa ngục, hai lên thiên đường, hết chưa? Ai nào lên thiên đường, lỡ lên thiên đường lên luôn, nào lỡ xuống địa ngục là xuống luôn, nó đang nghỉ hết. Đó. Nhưng mà đối với lại Phật pháp mình biết mà, đừng có nói là vào sinh tử. Nếu bây giờ mình chết đây ha, rồi mình đọa xuống địa ngục, rồi Bồ Tát nó xuống địa ngục độ mình không? Có. Như vậy thì Bồ Tát, nếu mà đối với lại phương diện sinh này thì Bồ Tát đi độ tử nữa chứ có gì nữa. Đó. Nếu bây giờ mình không chịu độ tử nữa là cái người đó lỡ mà không độ được là vĩnh viễn không bao giờ không ai độ. Sao tinh thần nó giống hệt như là của cái tinh thần của mọi tôn giáo của Thượng Đế, không còn là một cái tinh thần của Phật Pháp, một cái tinh thần mà hết sức là đặc thù của Đạo Phật, tức là tinh thần của chữ đại như tôi nói. Mà chính cái chữ đại đó xứng đáng được gọi là Đại Thừa. Đại Thừa đấy không phải chỉ là cỗ xe to, mà Đại Thừa đây là sự vô hạn, vô cùng vô tận của cái tâm lượng, của cái trí tuệ, của cái khả năng, của cái minh nguyện, của cái công đức. Cho nên nó phải gọi là đại công đức, đại đức, đại công đức. Đức đó mới là đức. Cho nên chính với cái đức đó thì năng sinh vô các quốc độ của chư Phật. Còn những cái thiểu thiện căn đức khác, cho nên có nhiều người Phật tử nữa nghĩ rằng là chỉ có cái việc làm phước đức, tức là những việc làm từ thiện, từ thiện cũng là những việc phước đức, nhưng mà chưa đủ để bằng được gọi là công đức. Đó. Tại vì cái từ thiện chỉ có thể xoa dịu cái vật chất cho thiên hạ, nhưng mà không thể nào chữa trị và lành mạnh lại cho một tâm hồn bệnh hoạn. Mà chính những cái tư tưởng của tịnh niệm, như tôi nói là của cái tịnh niệm đó, nó mới làm cho cái niệm của một người đó được thanh tịnh hóa từ từ. Do thanh tịnh hóa từ từ, họ mới bắt đầu các tác nghiệp của họ hành, nó mới thành thiện. Và nhờ tịnh niệm và nhờ thiện niệm, đời sống của họ sẽ vơi đi đau khổ tận gốc, chữa trị tận gốc, chứ không phải chỉ xoa dầu bên ngoài mà chữa ngay tận gốc. Một người trong đời sống này mà đau khổ, mà thất thế để cần có sự cứu tế của từ thiện, là do bởi vì những cái người đó, do vì những cái nhân quả nhân duyên của những người đó là hết sức là ích kỷ. Tức là có nghĩa là một người hết sức ích kỷ là một người không có một chút tịnh niệm nào hết. Một người mà luôn luôn chỉ nghĩ cho mình, nghĩ cho ai, thì đương nhiên cái niệm đó là niệm bất tịnh. Và luôn luôn nghĩ cho mình, cho nên luôn luôn làm cho mình. Một người đầy ích kỷ, không có giúp đỡ ai, không có gì, cho nên khiến cho cái người đó vì một cái nhân quả là chẳng có ai muốn nghĩ tới họ, và chẳng có ai muốn cứu tế họ, cho nên họ luôn luôn cô đơn, chơ vơ, khổ sở. Họ sửa những cái đó trong cấp của họ. Mình thể đem cái người, cái đó phải học nhiều rồi, mình thể nào đem cái người nào về đó mình cứ nuôi cho họ sửa, họ cũng sinh tật. Chỉ trừ cái muốn làm cho họ không sinh tật là sửa hẳn cái tật đó trong tâm ý của họ. Khi cái tâm ý đó của họ nó có một cái chiều hướng của sự thanh tịnh, thì tự nhiên hành động của họ nó thay đổi. Và khi hành động của họ nó thay đổi, cái hành động đó nó sẽ đẩy họ đi, đẩy họ tới những cái cảnh giới tốt đẹp hơn, những cái hoàn cảnh hay ho hơn, mới mẻ hơn. Và đó mới là sự độ sinh đó, sự chuyển hóa con người. Sự chuyển hóa con người là làm cho chính họ trưởng thành, làm cho họ chính họ phát sinh công đức hay phước đức. Cho nên những cái công việc từ thiện cũng rất cần, nhưng mà trên thực tế phải nói thẳng rằng là nó không cần bằng những cái sự kiện của cái trí tuệ, của cái sự cứu độ này, của cái sự mà cứu giúp này. Như là có thể rằng là mình nghe một cái lời nói đây, thì mình có thể so sánh hai công việc cứu tế với nhau. Ở Trung Quốc có cái ông Mạc Tử, ông này là một nhà hiền triết chuyên môn ăn, rồi ông cứ đi khắp nước chư hầu kêu gọi thời Xuân Thu, thời Chiến Quốc. Ông cứ đi kêu gọi mấy ông vua phải thương dân, phải giúp nước. Ông kêu gọi mọi người phải biết tôn trọng nhau, phải biết giữ gìn trật tự, phải biết thương yêu nhau, phải biết nghĩ cho nhau. Đấy. Rồi có người chỉ trích ông, bảo ông cá ngày ông đi ông cứ kêu, ông nói không, ông nói miệng không, ông có làm. Bây giờ người dân đói này, bây giờ họ cần cái gì, cần ông cầy cho người ta ăn này, người ta rét này, cần gì cần ông dệt cho người ta mặc này. Đấy. Giống hệt như là một bà chủ tịch mặt trận phường hồi xưa, bà nói chuyện với tôi, bà nói như vậy. Bà bảo bây giờ mấy thầy ngồi niệm Phật, người dân có đói, có no. Bây giờ ai ngồi niệm Phật hết có no, và lý luận nghe câu bộ hết sảnh lắm. Thế tôi mới nói lại với bạn, tôi bảo vậy chứ. Cái công trình mà về lâu về dài đó, nó có giá trị về lâu về dài, công trình nó đòi hỏi phải mất thời gian nhiều. Đó. Phải phải không? Và nó phải, tôi bảo cái công trình mà chỉ cứu giúp trước mắt thì cái thời gian thực hiện nó rất là mau lẹ, phải phải không? Bác còn suy nghĩ, tôi mới nói, thì tôi nói ví dụ. Bây giờ ở vùng biển này nó hay bão lụt, nó mới bão thổi đến người ta mất hết nhà cửa rồi. Bây giờ tôi dựng căn lều để cho người ta trú nắng che mưa, xong, cái tôi hài lòng với cái đục lều, xong. Nhưng mà giờ nếu tôi không hài lòng vì tôi biết rằng là nó không được bền bỉ, bây giờ tôi phải xây một cái building, một cái cao ốc kiên cố mà bão thổi cũng không sập để cho người ta ở. Mà tôi muốn xây một cái building đó tôi phải mất bao nhiêu, 10 năm, 20 năm. Còn căn lều thì tôi mất bao nhiêu, một tiếng đồng hồ. Rồi không lẽ bây giờ tôi đang đi xây building rồi mấy anh xây lều nó cười tôi. Nó cười tôi, nó nói rằng là trên hàng người ta cần lều nhỉ, chứ đâu phải người ta cần building đâu. Đúng, cái lều nó cần nhưng mà trong chốc lát thôi. Nhưng mà cái building kia đó thì người ta sẽ được ngàn đời, ngàn kiếp. Người ta chết đi con cái người ta vẫn nương chú của nó được như thường. Còn cái lều chỉ nhất thời thôi. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình nghe cái kẻ xây lều nó cười, kẻ xây building mà tất cả mình bỏ building không xây, chỉ đi xây lều thôi sao? Đúng không? Nhưng mà khi mình đi xây cái building thì cái anh lều nó phải cười mình. Tại vì nó xây xong, nó làm xong 10 cái lều rồi mà mình mới được 2-3 cục gạch chép xi măng. Nhưng mà cái người trí hiểu biết cái công việc của mình là cái công việc mà mình cứu một người nào, là giải thoát một người đó, đúng nghĩa giải thoát từ cái bần hàn, từ cái vô minh, từ cái mà là kinh khủng ở cuộc đời này, trở thành một cái gì cao thượng, một cái giúp người, không phải chỉ được người giúp mà trở lại giúp người. Mình giải thoát người đó đến cái hoàn cảnh người đó đến mức như vậy còn gì. Cái đó đòi hỏi phải công phu. Còn cái cho một bánh mì thì cho gì mau lắm, mong lại bây giờ cả đời chỉ đi cho một bánh mì thôi sao? Mình cho họ một cái nghề khó khăn mà lâu hơn là cho họ một bánh mì, nhưng mà cho họ cái nghề cứu sống họ được một đời, cho họ một bánh mì cứu sống họ được một buổi ăn thôi, nhưng cho họ một cái trí tuệ, một sự hiểu biết cứu sống họ muôn đời, cho một cái nghề chỉ đủ họ nuôi cái thân này một đời thôi, nhưng chưa đủ để mà nuôi được cái tâm. Nhưng mà cho họ cái trí tuệ đó thì cả tâm cả thân này họ được nuôi mà muôn đời, thì dĩ nhiên cái công phu đó là phải lâu hơn chứ. Cho nên lý do tại sao tôi đi trồng khoai mà tôi ngồi trong cái niệm Phật, tôi thì bán làm thinh. Thì giờ trở lại cái chuyện của ông Mặc Định, thì người ta cũng chỉ trích đại khái như vậy. Thì ông này cũng nói ông này tên thật cũng là Mặc Định, nhưng mà người ta kính trọng gọi là Mặc Tử, cũng như Khổng Khâu người ta kêu Khổng Tử. Thì ông này cũng nói, ông đáp, nó bảo chi định tôi vẫn muốn đi cày, nhưng xét ra sức tôi cày không đủ chia cho tất cả những kẻ đói ở trong thiên hạ này mỗi người một nắm gạo. Định tôi vẫn muốn đi dệt vải, nhưng xét ra sức của tôi không đủ dệt vải, không đủ để chia cho tất cả những cái người mà rét lạnh ở trong thiên hạ mỗi người một gạo. Định tôi vẫn muốn mặc sát cầm gươm chống đỡ cái kẻ hung bạo để bảo vệ người yếu hèn, nhưng xét có sức đôi không đủ đánh quá 3 người, cho nên tôi bỏ cày, tôi bỏ không cười, tôi cởi giáp, tôi xếp gươm, tôi lên đường, tôi đi khắp mọi nơi, tôi bảo với các vị vua, tôi nói với người dân. Trên thì vua biết thương dân nghèo, dưới thì dân nghèo biết trọng, biết tuân lệnh vua, biết tuân lệnh quan, sống trong vòng trật tự. Người giàu biết nghĩ tới người nghèo, người nghèo biết tôn trọng của cải của người giàu, không gian tham trộm cắp. Người giàu không có nghĩ tới cái chuyện bóc lột tới người nghèo mà nghĩ xót thương cho họ. Mà nếu những lời nói của tôi mà nó có rơi vào tai được một vị vua nào, rơi vào tai được một người nào, thì ít ra cái xã hội này cũng bớt đi hoặc là tăng lên được một phần nào đó cái sự trật tự công bình. Mà giả sử với ông vua, mấy người giàu, mấy người nghèo mà họ nghe được những lời nói của tôi mà họ biết chấp hành, thì tôi nghĩ rằng định đây cũng như mọi người đó, không cần phải cày ruộng vất vả chi cho lắm mà thiên hạ đủ cơm để ăn, không cần phải dệt vất vả gì nhiều mà thiên hạ vẫn đủ vải để mặc, không cần phải mặc giáp cầm gươm mà thiên hạ thì vẫn an bình, vẫn yên bình, vẫn hòa bình trật tự, nếu mọi người biết như vậy. Thế thì chính vì lý lẽ như nói trên như vậy đó, mà để mình hiểu rằng nó một số cái người Phật tử nghĩ rằng là niệm Phật không bằng cái công đức, nó không bằng rằng là mình đi làm một cái chuyện từ thiện nào. Đúng, một người Phật tử cần làm nhiều chuyện từ thiện tốt, nhưng phải biết là từ thiện đó là cứu họ nhất thời, cứu họ nhất thời rồi, nhưng mà để cứu họ nhất thời, để họ có sức để mình có thể cứu họ muôn đời, là đem cái sự tu tập đến cho họ, hay đem cái trí tuệ đến cho họ. Là chính vì như thế mà mình đem cái sự nhận Phật đến cho họ mới là cái chính. Đem cái sự mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đến cho họ. Đem cái chuyện mà cho họ thanh tịnh tư tưởng để họ có một hành động mà thiện nghiệp đó. Cái đó mới là chính. Bởi vì họ thiện nghiệp đó, thì nhiều người được lợi. Và nếu thế gian thì nhiều người làm thiện thì thế gian này yên bình. Nếu thế gian thì nhiều người nghĩ hay thì lắm kẻ làm thiện. Mà nhiều người nghĩ hay lắm kẻ làm thiện thì đương nhiên thế giới này dễ hòa bình. Chỉ tại vì nghĩ dở làm xả cho nên thế giới này mới bất ổn, mới có hòa bình, có trật tự. Thì chính vì như thế đó mà mình cúng nhất thời là để đủ thời gian cho họ cái món quà cứu muôn đời mà họ cần phải có thể. Vì như thế mình phải biết là cái gì là cái công đức và cái gì là cái phước đức. Cho nên bằng những cái chuyện khác chỉ là thiểu thiện căn phước đức thôi. Chỉ là thiểu thiện căn phước đức thôi. Nhân duyên nó chưa đủ đâu. Và cái nhân duyên mà đại thiện căn phước đức ấy, để mà bản sinh cực lạc quốc độ không gì khác hơn là niệm. Thì đại thần chú, thì vô thượng chú, thì vô lại tặng chú đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Và thường xuyên để khi lâm chung có khả năng niệm 10 điều để có thể hộ trì cho những người khác khi lâm chung họ có thể 10 niệm không gián đoạn hình ảnh của Đức Phật cũng như cái danh hiệu của Đức Phật. Vậy mới biết rằng là Đức Phật là lớn, Đức Phật là mạnh, Đức Phật là bậc đại quy y của mình. Mà mình quy mới làm cái bậc Pháp Vương Vô Thượng Tôn được chứ. Đúng như vậy. Nhưng mà những người Phật tử phải có cái lập trường để mà hiểu rõ mọi vấn đề như vậy. Thì khi mà mình nhập Phật như vậy, mình biết rằng là đó là một cái pháp môn tu để thanh tịnh. Pháp môn tu rất đúng mặt ngoài của Đức Phật là nhắm đến thanh tịnh. Pháp môn tu nó không lìa cái bậc thầy của mình, đó là Đức Phật, lìa nhân duyên cho nên thường niệm nhân hiệu Phật. Pháp môn tu nó không những được an được siêu trong đời sống mà còn được an được siêu trong khi chết, trong chính mình, cho mọi người khác, cho những người khác nữa. Thì đó là một cái pháp môn tu rất là phi diệu, phải nói như vậy. Mà cái pháp môn này như tôi nói nó rất bình đẳng đối với mọi người, nó không dành riêng cho những người có thượng căn mà hạ căn, thượng căn thì bằng nhau. Tôi hay là một người nào đó niệm Phật cũng bằng nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngồi trên đây mà đua tham thiền thì làm thế nào mà mấy bác mấy cụ mà ngồi thiền nổi với tôi? Nói ví dụ như vậy, mà nếu chỉ có tham thiền với thành Phật thì mấy bác mấy cụ thấy thôi là lỡ đời rồi. Thì cũng chẳng ai độ sinh nổi mấy cụ mấy bác hết. Mà lại tử thì lại cũng là hết được độ rồi. Mà sinh thì là cũng là chế rồi, thì còn độ thì nữa. Mà nếu một cái pháp mà chỉ gàn gọt như vậy thì pháp nó yếu quá, không đủ để độ sinh trong 10 phương quốc độ, không đủ để độ sinh trong muôn đời được. Còn cái pháp này như tôi nói là độ muôn đời với đủ nghĩa. Tức là độ ngay hiện đời, độ cả trong cái đời tương lai. Dù rằng là mà độ bất kỳ người nào cũng chưa một hai một cái pháp môn mà đúng của Đức Phật, độ nhất thiết chúng sinh. Đức Phật không có nói cái pháp của ta chỉ độ một hàng chúng sinh, nhất loại chúng sinh, mà Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh. Như vậy pháp nào là pháp đúng nghĩa độ nhất thiết chúng sinh đó? Pháp Phật. Pháp Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, pháp Phật. Pháp đó đủ khả năng độ nhất thiết chúng sinh. Vậy mới biết Đức Phật là bậc đại pháp vương. Còn pháp nào mà độ nhất thiết chúng sinh nổi? Những pháp như nãy tôi nói. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ tu thần chú thì không phải tùy người, không phải là ai cũng được. Mấy vị thầy nó cũng lọc lựa lắm, không phải người nào thì mới chuyển hay là ngồi thiền. Nhưng mà có niệm Phật là bất kể ai niệm cũng được, mà ai niệm Phật cũng có khả năng được cứu thoát hết. Mà không lợi dụng cái phép niệm Phật được khó lắm, nhưng mấy cái kia có thể lợi dụng nó được, lợi dụng nó để mưu đồ một cái gì được. Nhưng niệm Phật thì khó, tại vì niệm Phật là đẩy người ta đến với Đức Phật hết, không đến với cá nhân của người nào hết. Là tôi hô hào mọi người tu một cái pháp nào của tôi chế thì mọi người phải đưa tôi 100%. Tôi là vua của mọi người. Nhưng mà giờ tôi hô hào mọi người niệm Phật thì cũng phóng tôi đi chăng nữa thì mọi cái sức tu mọi người cũng hao tổn một mảnh may. Cũng là Nam Mô A Di Đà Phật chứ đâu có Nam Mô Thiện Huệ đâu. Ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà người nào cũng chỉ niệm với Đức Phật thôi chứ. Ông hệt như tôi, là những người đồng hành với tôi. Đồng niệm, đồng tu, đồng chứng, đồng thành Phật đạo. Đồng tu Bồ Đề Đạo, đồng thành Phật đạo. Thì như vậy thì tôi cũng chết, hay ai cũng chết đi chăng nữa, mọi người cũng bị không bị suy diệt và mảnh may về sự tu. Không có thấy chết rồi, bây giờ mình thành tu mù rồi, ống chết rồi, bây giờ mình biết mà lần mò đâu đây. Bây giờ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ai niệm được, ai tụng được, từ mấy cụ già cho đến mấy người tàn tật, tàn phế, thậm chí đến người câm tu, niệm Phật cũng được như không. Niệm Phật không trừ một hai, chỉ trừ những cái kẻ nó không chịu tiếp nhận thôi, chứ không phải là niệm Phật không cho phép nó không được niệm. Mà tại nó tự khước, cho nên niệm Phật không trừ một người đó mới là phát độ cái tiếp chúng sinh, mà là độ ở tất cả các đời. Như này tôi nói, tức là mình từ lúc khỏe cho đến lúc bệnh, cái pháp môn đó nó đều thực hành được, mà nó không bao giờ quên được. Thế thì như vậy đó, thì mọi người mà sở dĩ mà mình cứ phải nghe hoài về những cái yếu tố xung quanh về vấn đề niệm Phật, hay là mình nghe những vấn đề niệm Phật để cho từ từ mình sẽ đúng nghĩa là quy y Đức Phật một cách mạnh kiện, mà mình thấy cái giá trị của Đức Phật. Tại một khi mình thấy cái giá trị Đức Phật thì mình mới kính, mà mình kính chừng nào thì mình chỉ cần nghe cái tiếng hiệu thì yên tâm thành tựu. Đó là nó bắt đầu có cái hiệu quả của nó. Đó. Thì đó là những cái mà giúp đỡ cho mình rất nhiều, mà là công đức và phúc đức của mình, cho nên mình hiểu là nói cách khác là mình hiểu bất khả dĩ thiểu thiện căn, cái định nhân duyên tác sinh của tướng. Nhưng mà thiểu thiện căn là bất kỳ công đức nào thật sự chỉ là thiểu thiện căn, chỉ là cái thiểu căn mạnh nhất là sự niệm Phật. Cho nên rõ ràng mới nói là nếu niệm nổi 10 tiếng chắc chắn bạn sinh, chứng tỏ niệm Phật là đại công đức, tại vì nó mạng sinh. Còn nếu nó thiểu thiện căn nó không mạng sinh, mà nó tại sao nó là công đức thì nãy giờ tôi đã trình bày. Như vậy thôi, thì bây giờ mình cũng tới giờ rồi, cũng đúng đi 1:30 rồi, thì mình tạm ngưng. Thì trước khi niệm Phật hồi hướng thì cũng xin hồi hướng công đức có được đến cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay, như thân bằng quyến thuộc luôn luôn có thánh nhân duyên đối với lại Đức Phật và giáo pháp của Ngài, và hồi hướng công đức của chúng ta đến cho cha mẹ tất cả chúng ta hiện còn tại thế đều được phước thọ thăng long, và nếu mà đã qua vãng thì đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người